Cháu Hoàng Thị Thu Hồng hiện cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân một số câu hỏi về thiền tông và khoa học. Sau đây là đầu thư và những câu hỏi. Kính thưa bác, trong giải đáp ngày 26 tháng 7 năm 2020, bác nói rằng trước khi có thiền tông, khoa học dẫn con người đi. Khi thiền tông công bố ra thì thiền tông dẫn khoa học đi. Nay con xin có một số câu hỏi liên quan về các vấn đề khoa học. Xin bác giải đáp cho con trên nền tảng thiền tông học. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời.
Rồi, mời cháu hỏi. Cháu hỏi càng nhiều về khoa học càng tốt. Vì sao? Vì khi đạo Phật, khoa học vật lý, thiền tông Việt Nam được công bố ra thì phải có trách nhiệm cho mọi người hỏi tự do thì mới gọi là đạo Phật, khoa học vật lý, thiền tông Việt Nam chân thật. Chứ không phải là đạo Phật, khoa học vật lý, thiền tông Việt Nam giả, không cho người hỏi.
Liên quan về sự kiện khoa học mặt trời nhân tạo. Thưa bác, mặt trời tự nhiên có nhiệt độ trong lõi là 15 triệu độ. Thế nhưng hiện nay, các nhà khoa học đã chế tạo thành công mặt trời nhân tạo là thiết bị có thể tăng nhiệt độ từ 1.000 độ lên 150 triệu độ chỉ trong vòng 2 phút để đốt cháy hydro thành heli, gây phản ứng nhiệt hạch tương tự phản ứng trong lõi mặt trời để tạo ra và giam giữ plasma. Nhiệt độ cao khi giam giữ plasma đủ lâu sẽ tạo ra nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Ưu điểm của thiết bị mặt trời nhân tạo này đó là tạo ra nguồn năng lượng sạch và gần như vô tận, có thể dùng nước biển làm nhiên liệu. 1 lít nước biển phát ra năng lượng tương đương đốt 350 lít dầu mỏ. Khuyết điểm của thiết bị mặt trời nhân tạo này đó là khi thực hiện phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, nếu để phản ứng này mất điều khiển thì năng lượng khổng lồ do nó sinh ra có thể phát nổ, đem lại nguy hại tương tự như một vụ nổ bom khinh khí. Bom khinh khí còn gọi là bom nhiệt hạch hay bơm hydro, sử dụng phản ứng nhiệt hạch để giải phóng năng lượng, tương tự cách tạo năng lượng của mặt trời và các vì sao trong vũ trụ. Bơm khinh khí có kích thước nhỏ hơn, nhưng sức tàn phá của nó khủng khiếp hơn gấp nhiều lần bơm hạt nhân. Trong vấn đề này, con xin hỏi các câu có liên quan như sau. Câu 1. Bác từng nói, khi con người tạo ra bom quang tử, tức nén năng lượng từ ánh sáng mặt trời để tạo ra bức xạ điện từ cực kỳ lớn, sẽ là lúc trái đất đi vào giai đoạn bị hủy diệt. Vậy, thiết bị mặt trời nhân tạo này có tương tự như một quả bom quang tử hay không ạ? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời.
Thiết bị mặt trời nhân tạo không phải là tương tự như một quả bom quang tử, mà nó chỉ là một lò phản ứng hóa học mà thôi. Nếu lò phản ứng hóa học mà có sự cố thì cũng giống như là một quả bom quang tử vậy. Nhà máy sản xuất bom quang tử cũng giống như nhà máy sản xuất bom nguyên tử vậy. Nhưng các kỹ sư nghiêm túc từng động tác và thao tác từng việc làm. Bom quang tử có các chất hóa học chánh như sau. Họ lấy chất plasma trong không gian, cũng gọi là ly tử, gọi là hạt dung nạp. Họ cho nén vào plasma này bốn thứ. Một, chất khí nóng. Họ lấy năng lượng mặt trời, gọi là ion hóa. Hai, điện tử âm, gọi là avion, cũng gọi là electron, tức hạt tích điện từ âm. Ba, điện từ dương, gọi là proton, tức hạt tích điện từ dương. Bốn, hạt neutron, gọi là hạt nguyên tử. Bốn thành phần này nén vào trong một plasma. Plasma này có hai loại công dụng. Một, loại nhiệt để chế tạo vật chất khuếch đại nóng, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành truyền hình và bơm quang tử, vân vân. Hai, loại lạnh để chế tạo vật chất khuếch đại lạnh, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành y khoa. Cháu cũng nên biết, nhờ plasma này mà người ta chế tạo ra vỏ UFO, tức vỏ vật thể bay. Vỏ vật thể bay này xuyên qua tầng khí lạnh và tầng khí nóng của bầu khí lạnh và bầu khí nóng của trái đất, bay đến các hành tinh khác trong bầu hoàng đạo một của hệ mặt trời. Cũng nhờ hạt dung nạp plasma này, người ta chế tạo ra bom quang tử. Khi kích hoạt nổ, thì nó sẽ gia tăng sức nóng lên gấp 100 lần bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 và thành phố Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945 của nước Nhật Bản. Mỗi quả bom nguyên tử này chứa 50 megaton, tức bằng 50 triệu tấn thuốc nổ TNT của quân đội sử dụng. Còn chế bom nguyên tử có các thành phần như sau. 1. Hạt khí hydro. 2. Hạt điện tử âm, gọi là avion, cũng gọi là electron, tức hạt tích điện tử âm. 3. Hạt điện tử dương, gọi là proton, tức hạt tích điện tử dương. 4. Hạt neutron, gọi là hạt nguyên tử. Bốn thứ này nén vào một chùm, gọi là deuterium. 10 chùm này gọi là helium. 100 chùm helium gọi là chùm carbon. 1000 chùm carbon gọi là uranium, gọi là một đơn vị nguyên tử, hay gọi là một megaton. Một megaton bằng một tấn thuốc nổ TNT của quân đội sử dụng. Cũng may là hạt plasma chưa được sử dụng trong bom nguyên tử của năm 1945, nên sát thương còn hạn chế. Vì vậy, khi loài người sử dụng hạt dung nạp plasma, thì sát thương khủng khiếp lắm, đi đến hủy diệt.